Thiên Chúa là Cha, Ngài là Đấng giàu lòng nhân hậu. Nay chúng con kêu cầu, xin Ngài thương xót nhìn thấu khắp nơi trên địa cầu. Dịch bệnh ngày càng lan mau, bao nhiêu kẻ cơ cầu đau thương khôn cùng Chúa ơi.
Đại dịch COVID-19 vấn đáp với Đức Thánh Cha Francisco. Các anh chị sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời những cái câu vấn đáp của các báo chí hỏi Ngài nhé. Có 3 cuộc phỏng vấn lận và hôm nay âm tóm để cho các anh chị nghe được là Đức Thánh Cha nói những gì về COVID-19. Vẫn biết là chúng ta đã nghe Ngài 9 cái bài giáo lý từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9 năm 2020, là 9 bài giáo lý về chữa lành xã hội liên quan đến COVID-19. Bây giờ trước khi đi vào những câu hỏi của Thánh Cha, chúng ta phải nhìn xem hiện trạng của COVID-19 trên toàn cầu bây giờ như thế nào. Cho đến lúc này, thứ Hai ngày 11 tháng Giêng 2020, tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn tiến về nhiễm, chết và khỏi được tường trình vào lúc 23 giờ 28 phút gần nửa đêm ở Việt Nam ngày mùng 10 tháng Giêng 2021 ở tờ báo điện tử VN Express. Dựa theo thống kê của Worldometer như sau: nhiễm là 90.980.141, tử vong 1.948.083, khỏi 65.001.093 người. Ở Bắc Mỹ 26.265.626 người bị nhiễm. Châu Âu là 26.090.292 bị nhiễm. Châu Á là 21.552.588 bị nhiễm. Nam Mỹ 13.981.361. Châu Phi là 3.076.055 người bị nhiễm. Nếu mà kể chung châu Mỹ đó, không kể Nam Mỹ với Bắc Mỹ đó, đó là 40.246.987 người bị nhiễm. Có nghĩa là gần nửa cái con số bị nhiễm. Bởi vì con số bị nhiễm của toàn thế giới bây giờ là 90.980.141, mà châu Mỹ không thôi đó là 40.246.987. Rồi bây giờ nếu mà kể 10 cái nước đứng đầu thì là Mỹ nhiễm 22.972.166, chết là 383.832, khỏi là 13.519.938. Còn Ấn Độ nhiễm là 10.478.879, chết là 151.364, khỏi là 10.110.634. Và Ba Tây nhiễm là 8.109.513, chết là 203.202, khỏi là 7.167.651. Nga nhiễm là 3.425.269, chết là 62.273, khỏi là 2.800.675. Anh nhiễm là 3.118.518, chết là 81.960, khỏi là 1.406.967. Pháp nhiễm là 2.786.838, chết là 68.060, khỏi là 203.072. Thổ Nhĩ Kỳ nhiễm là 2.336.476, chết là 22.981, khỏi là 2.208.451. Ý nhiễm là 2.289.021, chết là 79.203, khỏi là 1.633.839. Tây Ban Nha nhiễm là 2.050.360, chết là 51.874, khỏi thì không biết bao nhiêu. Đức nhiễm là 1.937.794, chết là 41.808, khỏi là 1.545.500. Trong số nạn nhân COVID tử vong, theo tờ Nhật báo Vatican Observatory Romano, có nghĩa là tờ báo người quan sát viên, được tờ báo điện tử CNA, Catholic News Agency của Mỹ đăng lại ngày 9 tháng Giêng 2021, thì có vị bác sĩ 78 tuổi của Đức Thánh Cha Francisco là Fabrizino Soccosi. Vị bác sĩ đã được ngài chọn coi sóc sức khỏe của ngài từ tháng 8 2015. Chúng ta thấy là trong số mà nạn nhân chết vì COVID-19 ấy, lại có chính vị bác sĩ coi sóc Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đấy các anh các chị ạ. Rồi bây giờ tới vaccine. Thì thưa các anh các chị, WHO là Tổ chức Y tế Quốc tế đó, đã lên tiếng nói như thế này: các nước giàu tranh nhau mua khiến nước nghèo không có vaccine COVID-19. Theo báo đài AFI Pháp Quốc ngày 9 tháng Giêng 2021 thì Tổ chức Y tế Thế giới cả năm qua vẫn không ngớt kêu gọi tinh thần đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hứa hẹn vaccine là tài sản chung nhân loại, mọi người đều có quyền tiếp cận như nhau. Nhưng thông điệp đó rõ ràng không được chú ý. Một lần nữa, tổ chức của Liên Hợp Quốc lại lên tiếng tố cáo một số nước giàu đang đặt hàng tích trữ vaccine, khiến các nước nghèo không thể có được thuốc chủng và nguy cơ đẩy giá vaccine lên cao. Theo thông tín viên Jeremy Lange tại Geneva, thì xu hướng dân tộc chủ nghĩa trong vấn đề vaccine từng khiến Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại giờ đã xuất hiện rõ. Trên 42 nước đã bắt đầu tiêm chủng cho dân chúng, chỉ có 6 quốc gia trong diện thu nhập trung bình hoặc thấp. Tổ chức Y tế Thế giới đã bảo đảm các nước nghèo 2 tỷ liều vaccine thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc. Thế nhưng, chương trình này bị gián đoạn vì các nước giàu đã thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine. Tổng giám đốc Y tế Quốc tế Tedros nhấn mạnh rằng: tôi muốn các nhà sản xuất vaccine ưu tiên phân phối qua chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc. Tôi đề nghị các nhà sản xuất và các nước chấm dứt việc chen đơn, đặt hàng, bổ sung gây hại cho chương trình COVAX. Không một nước nào được xếp trên nước khác. Không một nước nào có quyền gian lận xếp hàng để có vaccine tiêm chủng cho dân mình khi mà nhiều nước khác không có. Chỉ trích nhằm chủ yếu vào nước Đức, Berlin đã đặt 30 triệu liều bổ sung của Pfizer BioNTech, trong khi mà các nước thuộc Liên hiệp châu Âu cam kết không thương lượng mua vaccine song song với Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu đã giải thích đơn hàng của Berlin nói trên nhằm trong kế hoạch của Brussels thương lượng. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn không hết. Đó là xu hướng chạy đua vaccine. Trong cuộc đua này, Israel dẫn đầu khi đã tiêm chủng cho được 20% dân chúng. Châu Âu cam đoan đã bảo đảm đủ số liều để tiêm chủng cho 80% dân số. Trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12, 2020, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã kêu gọi về việc phân phối thuốc chủng ngừa cho mọi người như sau. Vào lễ Giáng sinh, chúng ta cử hành ánh sáng của Đức Kitô, đấng đến thế gian và ngài đến cho tất cả, không chỉ cho một số người. Hôm nay, trong thời kỳ tăm tối và không chắc chắn do đại dịch, một số tia sáng hy vọng xuất hiện, chẳng hạn như những khám phá về vaccine. Nhưng để những ngọn đèn này chiếu sáng và mang lại hy vọng cho toàn thế giới, chúng phải sẵn có cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể để những chủ nghĩa quốc gia khép kín ngăn cản chúng ta sống như một đại gia đình nhân loại thực sự như chúng ta là. Chúng ta cũng không thể để virus của chủ nghĩa cá nhân cực đoan chiến thắng chúng ta và khiến chúng ta thờ ơ trước những đau khổ của anh chị em khác. Tôi không thể đặt mình trước người khác, đặt luật thị trường và bằng sáng chế lên trên luật tình yêu và sức khỏe của con người. Tôi kêu gọi tất cả mọi người, các nhà lãnh đạo đất nước, các công ty, các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác, chứ không phải cạnh tranh và tìm kiếm giải pháp cho tất cả. Vaccine cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất ở tất cả các khu vực trên hành tinh này. Đặt những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất lên hàng đầu.
Lạy Thiên Chúa từ nhân, Chúa. Ngài là đấng tạo dựng gian trần, nay thế gian nguy hại đắm chìm trong cơn khốn khó, biết bao yêu thảm họa bệnh dịch ngày càng lan nhanh, trông lên Chúa nhân hiền ra tay che chở chúng con. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất, xin ngăn chặn thảm họa này. Vì ngoài mình Chúa ra thì có Ngài mới có thể cứu chúng con.
Và đây là phần thứ hai, phần chính yếu, đó là COVID-19 vấn đáp với Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco với Nhật Báo Ý: tôi cầu xin Chúa ngăn chặn đại dịch. Theo Vatican News Việt ngữ ngày 18 tháng 3 2020, thì Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi của ông Paolo Rodari, phóng viên báo Cộng hòa Ý, liên quan đến buổi cầu nguyện của Ngài chiều Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua tại đền thờ Đức Bà Cả và nhà thờ Thánh Marcello rằng: tôi đã cầu xin Chúa ngăn chặn dịch bệnh. Lạy Chúa, với đôi tay Ngài, xin hãy ngăn chặn dịch bệnh. Tôi đã cầu nguyện như vậy. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã đưa ra cách thức để sống những ngày khó khăn này. Ngài nói, chúng ta phải khám phá lại tính cụ thể của những điều bé nhỏ, những quan tâm nhỏ đối với những người gần bên chúng ta, các thành viên gia đình, bạn bè. Hiểu rằng trong những điều nhỏ bé có kho báu của chúng ta, có những cử chỉ nhỏ bé đôi khi bị đánh mất trong cuộc sống hàng ngày, những cử chỉ âu yếm, tình cảm, lòng trắc ẩn nhưng lại rất quan trọng, có giá trị quyết định. Ví dụ, một món ăn nóng, một cái ôm, một cuộc gọi điện thoại. Chúng là những cử chỉ quen thuộc, nhưng nếu thực hiện với sự chú ý trong từng chi tiết, sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa và làm nảy sinh sự hiệp thông giữa chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm, đôi khi giữa chúng ta chỉ có giao tiếp ảo. Chúng ta phải khám phá một sự gần gũi mới. Một mối quan hệ cụ thể được thực hiện bằng sự quan tâm và kiên nhẫn. Ở nhà, các gia đình thường ăn cơm chung với nhau, với một sự thinh lặng bao trùm cả bữa ăn. Lý do không phải để lắng nghe nhau, nhưng do cha mẹ thì xem tivi và con cái thì họ nói chuyện điện thoại. Do đó nên chẳng có nói chuyện gì với nhau. Họ giống như các đan sĩ sống tách biệt nhau. Ở đây không có sự trao đổi, giao tiếp. Lắng nghe nhau là một điều quan trọng bởi vì người ta hiểu những nhu cầu, khó khăn, vất vả, ước muốn của người khác. Có một ngôn ngữ được nói bằng cử chỉ cụ thể, ngôn ngữ này phải được bảo vệ. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nghĩ đến các nhân viên y tế, các tình nguyện viên và gia đình của các nạn nhân. Tôi cảm ơn những ai đã tiêu hao chính mình vì người khác trong thời gian này. Họ là một mẫu gương về tính cụ thể này. Và tôi xin mọi người gần gũi với những ai đã mất người thân bằng mọi cách có thể, cố gắng đồng hành cùng họ. Giây phút này, sự an ủi phải là việc dấn thân của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã bị đánh động về vấn đề này từ một bài báo được Fabio Fazio cho đăng tải trong thời gian gần đây, đặc biệt bởi thực tế là cách cư xử của chúng ta luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Fabio trích dẫn ví dụ những người không nộp thuế làm cho các dịch vụ y tế bị thiếu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hy vọng, ngay cả đối với những người không tin. Ngài nói, tất cả đều là con của Chúa và được Ngài đoái nhìn. Ngay cả những người chưa gặp Chúa, những người không có hồng ân đức tin có thể tìm đường đến đó trong những điều tốt. Họ tin rằng mình có thể tìm thấy sức mạnh trong tình yêu cho con cái, cho gia đình, cho anh chị em. Một người có thể nói, tôi không thể cầu nguyện vì tôi không tin. Nhưng đồng thời, người này có thể tin vào tình yêu của những người xung quanh và tìm thấy trong đó niềm hy vọng. Phỏng vấn thứ hai, Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo Vatican News tiếng Việt, ngày 2 tháng 5 2020, thì trong cuộc phỏng vấn dài với nhà báo Austin Iverich của tờ báo The Tablet, người Anh, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời những câu hỏi liên quan đến đại dịch COVID-19. Vatican News Việt trích đăng một câu trả lời của Đức Thánh Cha liên quan đến câu hỏi liệu trong các cuộc khủng hoảng và tác động kinh tế của nó, ta có thể nhìn thấy cơ hội trong việc hoán cải sinh thái không? Để xem xét những ưu tiên và cách sống của chúng ta. Đó là câu hỏi. Thì Đức Thánh Cha đã trả lời, có một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha nói rằng Thiên Chúa thì luôn luôn tha thứ, con người thì thỉnh thoảng tha thứ, và thiên nhiên thì không bao giờ tha thứ. Chúng ta đã không lắng nghe những thảm họa nơi này nơi khác. Ngày nay, có ai nhắc về vụ cháy rừng ở Úc không? Và thực tế là một năm rưỡi trước, có một con tàu đã vượt qua được Bắc Cực, bởi vì ở đó băng đã tan chảy và tàu có thể đi lại được. Vậy, ai đã nói về những trận lũ lụt? Tôi không biết đó có phải là sự trả thù của thiên nhiên không, nhưng đó chắc chắn là câu trả lời của thiên nhiên đấy. Cần nhớ về ký ức. Chúng ta có một bộ nhớ chọn lọc. Tôi muốn nhấn mạnh về điều này. Tôi đã rất ấn tượng bởi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandia của Pháp. Đã có những nhân vật hàng đầu về chính trị và văn hóa quốc tế, và họ đã ăn mừng. Tất nhiên, đó đúng là sự khởi đầu của một kết thúc cho một chế độ độc tài. Nhưng không có bất kỳ ai nhớ đến 10.000 chàng trai đã ngã xuống trên bãi biển đó. Khi tôi ở Redibuglia, trong dịp 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, người ta chỉ thấy có một tượng đài thật đẹp với cái tên khắc trên bia đá và chẳng có gì hơn. Tôi đã khóc khi nghĩ đến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cuộc tàn sát vô ích. Tương tự như thế, ở Anzio, vào ngày lễ cầu cho những người đã qua đời, tôi nhớ đến những người lính Bắc Mỹ đã được chôn cất ở đó. Mỗi người đều có một gia đình và tôi có thể ở vị trí của một trong số họ. Ngày nay, ở châu Âu, khi người ta bắt đầu nghe những bài phát biểu dân túy hay những quyết định chính trị có chọn lọc, không khó để người nghe nhớ đến những phát biểu của Hitler vào năm 1933. Ít nhiều chúng cũng giống như cách làm của một số chính trị gia ngày nay vậy. Tôi vẫn còn nhớ một câu thơ của Virgilio. Có lẽ sẽ đến một ngày thích hợp để nhớ những điều này. Chúng ta cần phải phục hồi ký ức, bởi vì ký ức sẽ giúp chúng ta. Đây là lúc để phục hồi lại ký ức. Đây không phải là dịch bệnh đầu tiên của nhân loại. Những dịch bệnh trước đó giờ đây đã được biến thành những giai thoại. Chúng ta cần phải phục hồi lại những ký ức về cội nguồn, về truyền thống, vì chúng là những điều đáng nhớ. Trong linh thao của Thánh Ignacio, toàn bộ tuần thứ nhất của linh thao và sau đó là phần chiêm niệm để đạt tới được tình yêu trong tuần thứ tư đều hoàn toàn lần theo dấu chỉ của ký ức. Đó là một cuộc hoán cải ngang qua ký ức. Cần hoán cải khỏi sự không nhất quán. Cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, dù giàu hay nghèo. Đây là một lời kêu gọi sự chú ý chống lại thói đạo đức giả. Tôi lo ngại về sự giả hình của một số nhân vật chính trị khi họ nói rằng họ muốn đối mặt với khủng hoảng, khi họ nói về sự nghèo đói trên thế giới, và trong khi nói về những điều đó, họ cũng đồng thời sản xuất vũ khí hàng loạt. Đã đến lúc phải hoán cải những giả hình này thành những hành động. Đây là thời gian cho sự nhất quán, hoặc là chúng ta nhất quán, hoặc là chúng ta mất tất cả. Anh hỏi tôi về việc hoán cải. Thực ra, mỗi cuộc khủng hoảng là một mối nguy hiểm, nhưng đồng thời nó cũng là một cơ hội. Và đó là cơ hội để thoát khỏi nguy hiểm. Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta phải làm chậm lại một nhịp nhất định về việc tiêu dùng và việc sản xuất. Ta phải học cách hiểu và chiêm ngắm thiên nhiên để kết nối lại với môi trường thực tế của chúng ta. Đây là một cơ hội hoán cải. Vâng, tôi có thấy những dấu hiệu bắt đầu của một nền kinh tế ít thanh khoản và thêm nhân văn. Nhưng chúng ta không được phép quên nó một khi tình huống hiện tại qua đi. Chúng ta không được đem nó bỏ vào kho lưu trữ và quay trở lại như trước kia. Đây là lúc để tiến bước, để chuyển từ việc sử dụng và lạm dụng thiên nhiên sang việc chiêm ngắm nó, suy gẫm về nó. Con người chúng ta đã đánh mất đi chiều kích chiêm niệm, và đây là lúc để chúng ta tìm lại và phục hồi nó. Nhìn nhận về người nghèo và nhắc đến việc suy gẫm, tôi muốn dừng lại ở một điểm, đó là đã đến lúc nhìn nhận về người nghèo. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng những người nghèo anh em luôn có ở bên mình. Và thật sự là như thế. Đó là một thực tế mà chúng ta không thể chối bỏ. Họ bị che giấu đi vì nghèo đói là xấu hổ. Ở Roma, trong lúc đi kiểm dịch, một anh cảnh sát nói với một người đàn ông rằng anh không được ở trên đường phố, hãy về nhà của anh. Và câu trả lời là tôi không có nhà, tôi sống trên hè phố. Khám phá biết bao nhiêu người bị gạt sang bên lề. Và bởi lẽ sự nghèo đói khiến ta xấu hổ nên ta không nhìn vào nó. Họ ở đó, chúng ta lướt qua họ, nhưng ta không nhìn họ. Họ chỉ như là một phần của cảnh quan thôi, như những vật thể vậy. Thánh Teresa Calcutta đã nhìn thấy họ và đã quyết định dấn thân vào hành trình biến đổi. Nhìn thấy những người nghèo có nghĩa là trao trả lại cho họ nhân phẩm. Họ không phải là vật phẩm, không phải những đồ phế thải, họ là những nhân vị. Chúng ta không thể xây dựng một chính sách hỗ trợ như dành cho các động vật bị bỏ rơi. Ngược lại, rất nhiều lần chúng ta đối xử với người nghèo như là một con vật bị bỏ rơi vậy. Chúng ta không thể xây dựng một chính sách mang tính hỗ trợ và cục bộ. Cho phép tôi được đưa ra một lời khuyên. Đã đến lúc đi sâu vào lòng đất. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn người Nga Dostoevsky, Ký ức về lòng đất. Và có một cuốn khác ngắn hơn, đó là Hồi ức về một ngôi nhà chết chóc. Nó kể về những người quản thúc của một bệnh viện nhà tù. Họ đối xử với tù nhân nghèo như những đồ vật. Khi nhìn thấy họ đối xử như vậy, đối với một tù nhân vừa mới chết, một tù nhân khác đã hét lên: "Đúng rồi, anh ta cũng có một người mẹ." Chúng ta phải nhắc lại điều này rất nhiều lần rằng người nghèo nào cũng có một người mẹ. Người đã dưỡng dục anh ta bằng tình yêu. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống, nhưng nó giúp ta suy nghĩ về tình thương mà anh ta nhận được, về những kỳ vọng của một người mẹ. Chúng ta làm suy yếu những người nghèo. Chúng ta tước đi cái quyền mơ ước về mẹ của họ. Họ chẳng được biết thế nào là tình thương. Rất nhiều trong số họ nghiện ngập. Nhìn thấy họ như thế sẽ giúp chúng ta khám phá ra lòng trắc ẩn. Chính lòng trắc ẩn này là chiều kích kết nối chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Đi sâu vào lòng đất và chuyển từ một xã hội sống ảo hóa, sống hời hợt sang nhập thể vào những xác thịt đau khổ của những người nghèo. Đây là một sự hoán cải cần phải có. Vì nếu chúng ta không bắt đầu từ đấy, thì sẽ chẳng có bất kỳ sự hoán cải nào xảy ra trong tương lai. Những anh hùng hiện nay, tôi nghĩ đến những vị thánh kề cận trong thời điểm khó khăn này. Họ là những anh hùng, các bác sĩ, những tình nguyện viên, những nữ tu, linh mục, những nhân viên, họ thực hiện những trách vụ của họ để cho xã hội này hoạt động. Có biết bao nhiêu bác sĩ và y tá đã ra đi, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu nữ tu đã chết vì phục vụ. trong phục vụ. Tôi nhớ đến một câu của người thợ may trong cuốn I Promise Spousey. Theo tôi thì đây là một trong những nhân vật đơn sơ và kiên định nhất. Anh đã nói, tôi chẳng bao giờ thấy Chúa bắt đầu làm một phép lạ mà không hoàn thành nó. Nếu chúng ta nhận biết rằng ngang qua những vị thánh kề cận bên mình, những nam nữ anh hùng này, nếu chúng ta biết theo gương họ, phép lạ này sẽ hoàn thành, một kết thúc có hậu cho tất cả. Thiên Chúa không bao giờ bỏ dở dang những gì người làm, chỉ có chúng ta để dở những việc mình đã làm và bỏ đi mà thôi. Những gì chúng ta đang trải qua là một cơ hội để chúng ta hoán cải và biến đổi. Chúng ta có cơ hội để làm điều đó. Vì thế, chúng ta hãy nhận lấy trách nhiệm và tiến về phía trước. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình TJ5, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tiêm ngừa COVID-19. Theo Đài Vatican Việt ngữ ngày 11 tháng 1, 2021 là hôm qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TG5 của Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời nhiều câu hỏi, từ vấn đề đại dịch đến việc bảo vệ sự sống và những người yếu thế, về vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và bạo lực. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người tiêm ngừa COVID-19 nữa. Tiêm ngừa COVID-19 là một việc làm đạo đức. Trả lời câu hỏi của nhà báo Fabio Marchese về vaccine, Đức Thánh Cha khẳng định, ngài nói rằng, tôi tin rằng về mặt đạo đức, mọi người đều phải tiêm vaccine. Nó không phải là một lựa chọn, nhưng là một hành động đạo đức. Đó là câu nguyên văn của Đức Thánh Cha. Bởi vì nó liên quan đến sức khỏe của bạn, đến sự sống của bạn và sức sống của người khác. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã đăng ký trích ngừa. Theo ngài, nếu bác sĩ trình bày vaccine như một điều có thể mang lại kết quả tốt, thì tại sao mình không tiêm ngừa chứ? Thứ hai là gần gũi tha nhân. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, đây là lúc cần nghĩ đến chúng ta và dẹp bỏ cái tôi. Hoặc là tất cả chúng ta được cứu, hoặc là không có ai hết. Và từ điều này, ngài nhắc đến tình huynh đệ, đến thách đố, đến gần tha nhân, gần với hoàn cảnh, với các vấn đề. Thờ ơ và dửng dưng chính là kẻ thù của sự gần gũi. Đức Thánh Cha lưu ý một lần nữa rằng, cuộc khủng hoảng do đại dịch làm trầm trọng thêm văn hóa vứt bỏ đối với những người yếu nhất, người nghèo, người di dân và người già.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, tình Ngài vẫn muôn đời vững bền. Xin xóa tan nghi ngờ, tình người kiêu căng thờ ơ. Biết yêu thương nhau nhiều, đừng vì lời lòng xa hoa. Yêu như Chúa đã từng hy sinh cứu chuộc thế nhân. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất, chúng ăn trần tham hoa này. Vì ngoài tình Chúa ra, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã trả lời cho các cuộc phỏng vấn 3 lần trong từ đầu đại dịch cho tới bây giờ, cho tới mới đây. Và chúng ta thấy được cái tình hình đại dịch COVID-19 nó không biết sẽ đi về đâu. Bởi vì Đức Thánh Cha đã nói trước rồi, đã kêu gọi rồi là hãy đoàn kết. Nếu không đoàn kết sẽ không thoát khỏi đại dịch đâu. Bởi vì đại dịch là cái vạ của tội lỗi mà con người ta phải đền tội thì mới khỏi. Mà bây giờ trong khi đó con người ta lại càng phạm tội thêm trong chính cái mùa đại dịch này thì làm sao thoát được. Trái lại, có thể bị nặng hơn nữa đằng khác, thay vì COVID-19 là COVID-99. Và bây giờ chúng ta thấy không? Có vaccine rồi, thì đấy, các nước giàu tranh nhau mua, tích trữ để cho dân mình thôi. Còn các nước nghèo cho bay chết mặc bay. Thì làm sao có thể thoát được đại dịch các anh các chị? Mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến là cái con vi khuẩn cá nhân chủ nghĩa đây đó. Vi khuẩn lạnh lùng, lãnh đạm với người nghèo đó. Ngài luôn luôn nhấn mạnh đến người nghèo các anh các chị ạ. Vì con người ta bây giờ bị khủng hoảng. Và em không biết là vị giáo hoàng cho người nghèo, với người nghèo đây, nói về người nghèo suốt đây, có phải là lời Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng sắp trung thẩm rồi đấy. Bởi vì trung thẩm là việc Thiên Chúa phán xét chúng ta về người nghèo. Mà bây giờ Đức Thánh Cha này toàn nói về người nghèo thôi, bênh vực người nghèo. Thiên Chúa đang dùng miệng của Ngài để nhắc nhở chúng ta là hãy chăm chú đến người nghèo, chăm sóc người nghèo. Là trung thẩm đến nơi rồi. Ta sẽ phán xét các ngươi về người nghèo. Em không biết, nhưng mà em thấy lạ lùng vô cùng. Và chính Ngài khi mới lên làm giáo hoàng, tối ngày 13 tháng 3 năm 2013, Ngài đã nói cái gì? Ngài đã nói là các Đức Hồng Y đã chọn tôi là một giáo hoàng đến từ tận cùng trái đất. Chúng ta thấy tận cùng trái đất thì còn gì nữa các anh ấy chị? Có phải vị giáo hoàng này vị giáo hoàng cuối cùng hay là sát cuối cùng thôi? Đến từ tận cùng trái đất, giáo hoàng đã đến từ tận cùng trái đất rồi đấy. Là cái nước nghèo, trong các nước nghèo ở Nam Mỹ đấy các anh ấy chị, Argentina đấy. Một nước nghèo, thấy không? Ngài đến từ một nước nghèo, Ngài kêu gọi hãy thương người nghèo. Mà thế giới có nghe đâu? Không có nghe. Mà bây giờ đấy, hiện tượng bây giờ các nước giàu đang tranh nhau mua vaccine cho cái nước của mình thôi. Thì các anh các chị thấy được là COVID-19 nó có hết không vậy? Hay là nó đi đến đâu? Mà trong khi ấy, chính ở cái nước Mỹ này đấy, chúng ta còn thấy được là nhiều người không tin có COVID nữa. Còn khủng khiếp như vậy nữa. Mà họ còn có tiệc COVID nữa. Xem ai bị nhiễm COVID trước, được thưởng. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Và chúng ta cứ tiếp tục để mà chứng kiến những cái sự lạ xảy ra. Và càng lạ thì lại càng tệ, chứ không phải càng lạ là càng tốt hơn. Do đó nên mới cần đến buổi cầu nguyện của chúng ta hàng ngày đây, một ngày 2 lần, để xin Chúa thương đến chúng ta và toàn. Mời các anh chị có gì thì cứ việc chia sẻ.
Tôi được biết là bây giờ nó lại có một loại COVID mới, nó còn mạnh hơn cái trước đó.
Vâng. Nghe vậy thôi. Cái đấy là biến chứng đấy.
Thấy kinh khủng.
Ừ, biến chứng đấy. Đấy, biến chứng đấy. Chị ơi, đối với em, cái biến chứng của COVID đó, không phải nó chỉ về thể lý thôi nha. Nó biến chứng kể cả tâm lý nữa. Nó làm cho người ta càng ngày càng không tin nó thêm. Giống hệt như ma quỷ vậy. Nó cố ý làm cho mình không tin có ma quỷ, chối bỏ. Và nó không tin có hỏa ngục. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Bây giờ là như vậy đấy. Và lấy cái lý là sở dĩ không có hỏa ngục là vì Chúa thương xót, không thể nào phạt mình. Nó còn như vậy nữa. Khủng khiếp chưa? Rất là nguy hiểm vô cùng. Đấy là những cái fake, nghĩa là đại fake, không thể nào mà chấp nhận được đấy các anh các chị ạ. Nguy hiểm vô cùng. Đó. Và thế nên chúng ta phải đề phòng đó. Phải đề phòng rất là nhiều. Không có là thôi đó, tiêu. Thế vậy thôi. Chỉ có đức tin thôi. Bây giờ chỉ có sống đức tin thôi. Hơn lúc nào hết bây giờ cần đức tin lắm các anh các chị ơi. Bởi thế nên chúng ta phải có nhau để nâng đỡ nhau, để cầu nguyện, để thêm đức tin. Thế thôi, chứ không có là rất nguy hiểm trong cái thời đại này. Và không có đức tin là chúng ta sẽ bất an, không có đức tin là chúng ta sẽ trở thành vô thần, chúng ta sẽ sợ người này, sợ người kia, kể như là không có Chúa vậy. Chỉ có người đó mới làm những việc dữ tợn thôi. Và chúng ta quay sang chửi bới rồi, chia rẽ rồi, hận thù ghen ghét nhau, rất là nguy hiểm vô cùng. Bởi thế nên chúng ta phải cố gắng làm sao để mà giữ vững đức tin trong lúc này, nhất là có nhau trong những giờ cầu nguyện này, để an ủi khích lệ nhau, để lắng nghe nhau, rồi lắng nghe Đức Thánh Cha, lắng nghe những cái điều lành, để nhờ đó chúng ta có thể đứng vững. Amen.
Bạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là Đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha. là Chúa cả trời đất, xin ngăn chặn thảm họa này. Vì ngoài mình Chúa ra chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con. Chỉ có Ngài mới có thể cứu.